Luận Đại Trí Độ, quyển 96, phẩm thứ 87, Như Quá, kinh Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các pháp đều là bình đẳng, chẳng có chỗ tạo tác, chỗ thi thiết, thì làm sao khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát có thể an trú bất động ở trong các pháp bình đẳng mà làm các việc của Bồ Tát như là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự? Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, các pháp bình đẳng đều chẳng có sở tác. Nếu chúng sanh tự biết các pháp bình đẳng như vậy, thì Phật chẳng dùng thần lực an trú bất động ở trong các pháp bình đẳng để vì chúng sanh đối pháp, nhằm cứu thoát họ ra khỏi năm đường sanh tử, dạy họ xa lìa các chấp về tướng ngã, dẫn đến tướng tri giả, tướng kiến giả, dạy họ xa lìa các chấp về tướng sắc, dẫn đến tướng thức, tướng nhãn, dẫn đến tướng ý, tướng địa chủng, dẫn đến tướng thức chủng, dạy họ xa lìa tánh tướng hữu vi để được tánh tướng vô vi, mà tánh tướng vô vi tức là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải dùng pháp không gì để biết hết thảy pháp không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải xa lìa hết thảy các pháp tướng, dùng không để biết hết thảy pháp không. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu có người quá làm ra các vật quá, thì người quá ấy thật có là chẳng không, bất không chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người quá ấy là chẳng phải thật có mà cũng chẳng phải không. Không và người quá là hai sự việc chẳng có hợp, chẳng có tan, cho nên phân biệt không và quá. Vì sao? Vì hai sự việc ấy bình đẳng, trong không thì không và quá đều là bất khả đắc. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì sắc tức là quá, vì thọ, tưởng, hành và thức tức là quá, dẫn đến vì nhất thiết chủng trí tức là quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các pháp thế gian đều là quá. Như vậy, các pháp xuất thế gian, từ bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, các bậc thánh từ Tu Đà Hoàng dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật cũng đều là quá chăng? Dẫn đến các đức Phật Thế Tôn cũng đều là quá chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là quá. Pháp Thanh Văn biến quá, pháp Bích Chi Phật biến quá, pháp Bồ Tát biến quá, dẫn đến pháp Phật biến quá. Lại có pháp phiền não biến quá, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến quá. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều là quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, do đoạn dứt các phiền não mà được bốn quả Thanh Văn, Bích Chi Phật đạo, dẫn đến được Phật đạo. Vậy thì đoạn dứt tập phiền não cũng là biến quá chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp có tướng sanh diệt là có biến quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có pháp gì chẳng biến quá chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt là pháp chẳng có biến quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có pháp gì chẳng có sanh diệt nên chẳng có biến quá chăng? Phật dạy: Niết bàn chẳng có tướng hư vọng là pháp chẳng có biến quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy thì các pháp bình đẳng chẳng phải do Thanh Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra. Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì tánh của các pháp vẫn thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn. Nay vì sao Phật lại nói chỉ có một pháp Niết Bàn lại chẳng biến quá? Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, các pháp bình đẳng chẳng do ai làm ra, mà đều dẫn đến tánh không tức là tánh Niết Bàn. Nếu có Bồ Tát sơ phát ý nào, khi nghe nói hết thảy pháp đều rốt ráo không, dẫn đến nghe nói Niết Bàn cũng là như quá, mà chẳng sanh tâm sợ hãi, thì phải biết rằng vị Bồ Tát sơ phát ý đó đã biết các pháp có sanh diệt là như quá, các pháp chẳng có sanh diệt là chẳng như quá. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm sao có thể dạy cho hàng Bồ Tát sơ phát ý biết được tánh không? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nên nói hết thảy pháp từ trước đến nay là không. Luận, hỏi, các sự việc này trước đây Phật đã nói nhiều rồi, nay vì sao Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa? Đáp, các sự việc này rất khó giải, nên Phật phải nói nhiều lần. Nay bộ kinh này đã đến giai đoạn gần kết thúc, nên Phật nói chỗ thẳm thâm của pháp không là chỗ mà hàng phàm phu dẫn đến hàng thánh hiền vẫn chưa có thể đến được. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ hết thảy pháp tướng đều rốt ráo không, nên Ngài hỏi Phật, các pháp bình đẳng chẳng có tướng tạo tác, việc làm lợi ích chúng sanh là có tướng tạo tác. Như vậy, làm sao Bồ Tát trú trong không, trong vô tác mà lại thường làm lợi ích cho chúng sanh? Phật ứng chứng chỗ hỏi của Ngài Tu Bồ Đề và dạy, làm việc lợi ích cho chúng sanh có nghĩa là giáo hóa họ, khiến họ biết rõ được các pháp bình đẳng là rốt ráo không, để có thể tự độ cho chính mình mà chẳng phải nhờ đến ân đức của Phật. Ví như người bệnh nào tự biết được bệnh của mình, tự tìm lấy thuốc để trị bệnh cho mình thì chẳng cần phải nhờ đến thầy thuốc nữa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp tướng là rốt ráo không thì chẳng có chỗ tạo tác. Nếu dùng pháp tướng bình đẳng để làm lợi ích cho chúng sanh thì phá hoại thật tướng pháp. Như vậy, Bồ Tát phải trú nơi đâu để làm các việc lợi ích cho chúng sanh? Phật dạy, chẳng phải Bồ Tát dùng thật tướng pháp để làm lợi ích cho chúng sanh, nhưng vì chúng sanh chẳng biết được các pháp là rốt ráo không, nên Bồ Tát phải dạy cho họ biết vậy. Sự việc Bồ Tát giáo hóa chúng sanh chỉ là đối trị tất đàn, chẳng phải là đệ nhất nghĩa tất đàn. Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề nạn hỏi, vì Ngài đứng ở nơi đệ nhất nghĩa tất đàn, nên thấy sự việc dùng pháp bình đẳng dạy chúng sanh chẳng thể đem lại lợi ích cho họ. Phật đáp, do chúng sanh điên đảo chẳng biết được Phật tánh, nên phải phá tâm điên đảo của họ. Đây chẳng phải là dùng đệ nhất nghĩa tất đàn. Bởi vậy nên Bồ Tát trú trong tướng bình đẳng, xa lìa các tướng ngã, tướng chúng sanh, dẫn đến tướng tri giả, tướng kiến giả ở nơi chúng sanh không, mà dùng hết thảy pháp vô ngã để giáo hóa chúng sanh. Nên biết ở trong chúng sanh có hai hạng, có hạng ái chấp nhiều, có hạng kiến chấp nhiều. Đối với người ái chấp nhiều, khi được pháp vô ngã thì dễ sanh tâm nhàm chán, họ thường tự ly dục và thường niệm vô ngã. Đối với hạng người kiến chấp nhiều, khi nghe được pháp vô ngã rồi cũng vẫn thường khởi các kiến chấp. Mặc dù biết được pháp vô ngã mà ở nơi các sắc pháp, họ vẫn thường khởi các hí luận như chấp các pháp là thường, là vô thường, vân vân. Đối với hạng người này thì phải nên dạy họ xa lìa các tướng sắc, xa lìa tướng năm ấm, tướng 12 nhập, tướng 18 giới, dẫn đến xa lìa tánh tướng hữu vi, khiến họ vào được nơi tánh tướng vô vi, tức là tánh không vậy. Hỏi, vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi phải dùng pháp không gì để biết hết thảy pháp không? Đáp, không có rất nhiều nghĩa. Ví như nói trong nước chẳng có lửa, trong lửa chẳng có nước, đó là nói về nghĩa không. Ví như nói vô ngã, vô chúng sanh, vô tri giả, vô kiến giả, đó cũng là nói về nghĩa không. Ví như nói pháp không, chúng sanh không, đó cũng là nói về nghĩa không. Ví như nói, nếu đem một pháp hữu vi chia chẻ ra thì sẽ được các vi trần, và nếu cứ tiếp tục chia chẻ ra đến cùng thì sẽ trở thành hư không, đó cũng là nói về nghĩa không, vân vân. Vì không có vô lượng nghĩa như vậy, nên Ngài Tu Bồ Đề mới hỏi Phật như trên. Phật dạy, dùng vô sở đắc rốt ráo không sẽ lìa được hết thảy các pháp không. Ở nơi đây nói không là nói chúng sanh không và pháp không, cả hai pháp đó đều không, nên hết thảy pháp đều là rốt ráo không. Hỏi, vì sao nói trú ở trong không là ly hết thảy các pháp tướng? Đáp, hết thảy các pháp đều chẳng có thể tận hoại, chỉ khi nào ly hết thảy các tà ước tưởng thì hết thảy các pháp tự ly. Ví như người có thần thông quán hoại sắc tướng, có thể xuyên qua núi đá, qua vách tường mà chẳng có bị ngăn ngại vậy. Phật dạy, nếu ở nơi năm ấm mà thường tu chánh ức niệm, thường đoạn tham dục thì được giải thoát, như vậy là được ly tướng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, vì sao nếu hết thảy pháp từ lớn đến nhỏ đều chẳng có căn bản định thật, phàm phu hư vọng là chẳng thật có, nhưng vì sao nói các bậc thánh cũng là chẳng thật có? Ngài Tu Bồ Đề, tuy đã là bậc A-la-hán, thâm quý Phật Pháp, nhưng Ngài cũng chỉ mới là Bồ-Tát sơ phát tâm, nên mới hỏi Phật như trên. Phật biết rõ tâm niệm của Ngài Tu Bồ Đề, nên hỏi trở lại, ý ông nghĩ sao? Ví như người quá làm ra cấp vật quá, thì người quá ấy có căn bản định thật chăng? Có phải là có, là chẳng không, bất không chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, người quá chẳng có căn bản định thật, chẳng phải là thật có, chẳng phải là chẳng không, phi bất không. Không và quá là hai sự việc chẳng có hợp, chẳng có tan. Đây là hai pháp bình đẳng, chẳng có phân biệt. Bởi vậy nên nói hai pháp ấy là chẳng phải thật có, chẳng phải chẳng không. Do vì muốn phá 18 sự chấp thật có, nên mới lập ra 18 pháp không. Thế nhưng người thế gian lại chấp không, chấp quá, nên phải dùng đến danh từ chẳng không, bất không, và cho họ biết rằng hai pháp không và quá đều là không, là chẳng thật có, là chẳng phải chẳng không. Do vậy chẳng nên phân biệt không và quá. Phàm phu chấp các pháp là thật có mà chẳng biết rằng các pháp là không, là chẳng thật có, là như quá. Phật nêu lên các thí dụ để cho họ thấy rằng hết thảy pháp đều là như quá, hết thảy pháp cùng quá, chẳng có sai khác vậy. Phật dạy, sắc tức là quá, thọ, tưởng, hành và thức tức là quá, dẫn đến nhất thiết chủng trí tức là quá. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nói pháp phàm phu là hư vọng, là như quá thì còn hợp lý, vì sao cũng nói các pháp xuất thế gian là như quá? Nếu pháp xuất thế gian đều như quá thì niết bàn cũng là như quá, các quả thanh văn, quả bích chi Phật dẫn đến quả Phật cũng là như quá chăng? Phật dạy, hết thảy các pháp hữu vi làm vô vi đều là như quá, tất cả các bậc thánh hiền dẫn đến Phật cũng đều là như quá, đều là rốt ráo không. Nghĩa này Phật đã dạy rõ ở các phẩm trước rồi, nay chỉ rộng nói thêm rằng hết thảy pháp đều là như quá. Hỏi, nếu các pháp đều là như quá thì làm sao phân biệt có các pháp sai khác? Đáp, ví như Phật quá hiện ra người quá, các người quá tuy chẳng phải là thật có, nhưng cũng có những tướng mạo khác nhau, cũng có những tâm tư tình cảm khác nhau, như có xấu, có đẹp, có buồn, có vui, có sợ hãi, có an ổn, vân vân. Hết thảy các pháp đều ví như bóng trong gương, tuy có hình tướng sai nhau mà đều là chẳng thật có. Phật dạy, hết thảy pháp đều là biến hóa, pháp thanh văn biến hóa, pháp bích chi Phật biến hóa, pháp Bồ Tát biến hóa, dẫn đến pháp Phật là biến hóa, lại có các pháp phiền não biến hóa, nên có các pháp nghiệp nhân duyên biến hóa. Vì thanh văn biến hóa nên bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo biến hóa, bốn thánh đế dẫn đến ba giải thoát môn biến hóa. Vì sao? Vì người tu pháp thanh văn trú trong giới luật, trong thiền định nhiếp tâm cầu niết bàn, quán nội ngoại thân bất tịnh, nên gọi là thân niệm xứ. Đây là vì cầu niết bàn mà siêng năng tinh tấn tu tập, sanh khởi các pháp ấy. Các pháp ấy ngay từ căn bản vốn là không, vốn không mà nay trở thành có, nay có rồi lại trở lại thành không, như vậy gọi là thanh văn biến hóa. Người tu bích chi Phật đạo do quán 12 nhân duyên mà được đạo, như vậy gọi là bích chi Phật biến hóa. Người hành Bồ Tát đạo do tu đầy đủ 6 pháp ba la mật mà được đầy đủ các quả báo thần thông, đầy đủ các Phật pháp, như vậy gọi là Bồ Tát biến hóa. Phật biến hóa thành tựu đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, ở nơi vô lượng Phật pháp đều được bình đẳng. Phiền não biến hóa là do phiền não mà khởi sanh ra các nghiệp, trong đó có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện, nghiệp vô ký, lại còn có nghiệp định, nghiệp bất định, nghiệp bất động, hoặc thiện hoặc ác, cùng vô lượng nghiệp khác. Hỏi: phiền não là pháp ác bất thiện, như vậy phiền não làm sao có thể sanh khởi nghiệp thiện và nghiệp bất động? Đáp: nên phân biệt ở trong các nhân duyên, có nhân duyên gần, cận nhân duyên, và có nhân duyên xa, diễn nhân duyên. Ví như người có ngã tâm thiện, thường hành bố thí, thì đời sau được giàu sang phú quý. Bố thí là nhân duyên gần, cận nhân duyên. Ví như người tu ly cõi dục, quán thân bất tịnh, tinh tấn tu thiền định, tu thiền định là nhân duyên xa. Có thuyết nói hết thảy phàm phu đem ngã tâm hòa hợp với các hành động nên khởi các nghiệp. Lại có thuyết nói chẳng có thể ly ngã tâm mà khởi thức thứ sáu được. Đây có nghĩa là do trú trong ngã tâm mới khởi thức thứ sáu, mới phân biệt được thiện ác, mà ngã tâm là gốc phiền não vậy. Hỏi: phiền não do tâm cấu sanh, còn các việc làm thiện phải do tâm tịnh mới sanh được. Như vậy, cấu và tịnh làm sao có thể hòa hợp được? Trú trong ngã tâm làm sao có thể khởi những nghiệp thiện được? Đáp: chẳng phải như vậy, hết thảy các tâm đều cùng với huệ câu sanh. Dùng trong tâm vô minh cũng vẫn có huệ, tuy huệ cùng với vô minh trái nhau, nhưng ở nơi một tâm có khởi cả tịnh cả cấu. Hỏi: phàm phu chưa vào được đạo thì làm sao ly được ngã tâm để hành thiện? Đáp: khi tâm sân si phiền não dấy lên thì chẳng có được tâm thiện, thế nhưng khi ngã tâm vô ký nhu nhuyến thì chẳng còn có phiền não, nên có thể sanh các nghiệp thiện và các nghiệp bất động. Như vậy là chẳng có lỗi lầm. Do nghiệp biến hóa nên sanh hết thảy các quả báo, các nghiệp quả báo vẫn sanh vào sáu đường sanh tử, trong đó có ba đường ác và ba đường thiện. Nghiệp ác có thượng, trung và hạ. Thượng ác thì đọa vào địa ngục, trung ác thì đọa làm súc sanh, hạ ác thì đọa làm ngạ quỷ. Nghiệp thiện cũng có thượng, trung và hạ. Thượng thiện thì sanh làm trời, trung thiện thì sanh làm người, hạ thiện thì sanh làm Atula. Hỏi: nếu chúng sanh theo nghiệp dẫn sanh thì vì sao nói là biến hóa? Đáp: phàm phu chẳng biết các pháp biến hóa, còn các bậc thánh biết rõ các pháp. Biết rõ các pháp đều là tướng rốt ráo không, nên quán chúng sanh cùng hết thảy đều là như hóa, trước không nay có, nay có rồi lại trở thành không, như vậy gọi là như hóa. Nghiệp biến hóa cũng là như vậy, do đời trước tạo nghiệp mà đời nay phải thọ thân, rồi sanh tâm vui buồn, sợ hãi, vân vân. Như vậy là biến hóa mà chúng sanh chẳng biết, nên chấp thân này là có thật. Người trí quán tất cả các sự việc vui buồn, sợ hãi đều do nơi mình sanh, đều chỉ là hí luận, nên xem các nghiệp quả báo đều là như hóa. Hỏi: biến hóa là do nghiệp làm ra, như vậy vì sao chẳng nói nghiệp mà lại nói biến hóa? Đáp: nên phân biệt có hai loại nghiệp là nghiệp tịnh và nghiệp cấu. Có thuyết nói nghiệp tịnh do đoạn phiền não mà có, ví như thanh văn biến hóa, Bích Chi Phật biến hóa, Bồ Tát biến hóa, dẫn đến Phật biến hóa. Còn nghiệp cấu là do phiền não mà có, ví như chúng sanh biến hóa trong sáu đường sanh tử. Lại có thuyết nói có hai loại nghiệp là nghiệp thánh và nghiệp phàm. Nghiệp thánh là nghiệp đưa đến các quả vị thánh, từ quả vị Tu Đà Hoàng dẫn đến quả vị Phật. Còn nghiệp phàm là do phiền não biến hóa đưa chúng sanh vào trong sáu đường sanh tử. Đây cũng nói về các nghiệp biến hóa tịnh và cấu, nhưng khai triển rộng thêm ra vậy thôi. Bởi vậy nên Phật dạy hết thảy các pháp đều là không, là như hóa. Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật: các bậc thánh đã đoạn dứt phiền não và tập khí rồi mà cũng là như hóa chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng các pháp hữu vi là hư vọng, nên nói là như hóa. Nhưng các pháp vô vi là các pháp chân thật, chẳng có được tạo tác, chẳng thể nói là như hóa được. Do suy nghĩ như vậy mà Ngài hỏi như trên. Phật dạy các pháp có sanh có diệt đều là dư quá. Vì sao? Vì các pháp ấy trước là không, nay là có, nay có rồi lại trở thành không, nên là dư quá. Chỉ có làm cho tâm người lầm chấp mà thôi. Ý Phật muốn nói rằng hết thảy pháp đều do nhân duyên sanh, chẳng có tự tánh, nên là rốt ráo không, là dư quá vậy. Ngài Tu Bồ Đề cầu thật tướng pháp, muốn được hiểu rõ hơn, nên lại hỏi Phật, có pháp gì chẳng phải dư quá chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng ắt phải có một pháp quyết định chẳng phải dư quá, thì mới có thể nương theo đó mà tinh tấn tu hành vậy. Phật dạy, pháp chẳng sanh chẳng diệt là pháp chẳng dư quá. Chỉ có Niết Bàn là pháp chẳng có tướng hư vọng, là pháp chẳng có biến hóa. Pháp này chẳng có sanh, vô sanh, nên là chẳng có diệt, vô diệt. Do pháp này chẳng diệt, nên chẳng làm cho người tu sanh ưu bi, buồn khổ. Như vậy là Phật phân biệt nói hết thảy các pháp đều là rốt ráo không, là dư quá, duy chỉ có Niết Bàn là chẳng phải dư quá. Ngài Tu Bồ Đề thưa, như lời Phật dạy thì pháp bình đẳng, chẳng phải do Thanh Văn làm ra, chẳng phải do Bích Chi Phật làm ra, chẳng phải do Bồ Tát làm ra, dẫn đến chẳng phải do Phật làm ra. Dù có Phật hay chẳng có Phật, thì tánh của pháp vẫn thường trú, thường không, mà tánh không tức là tánh Niết Bàn. Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, nếu thâm nhập vào trong Bát Nhã Ba La Mật thì Niết Bàn cũng là không. Như vậy vì sao nay Phật lại dạy Niết Bàn là dư quá? Suy nghĩ như vậy nên Ngài dẫn lời Phật để hỏi lại, thật tướng các pháp là tánh không, là pháp thường trú, mà chư Phật chỉ vì chúng sanh diễn nói tánh không tức là Niết Bàn. Nên vì sao ở nơi các pháp sanh diệt mà nói tướng không tức là tướng Niết Bàn, và nói Niết Bàn là chẳng dư quá? Phật dạy, các pháp bình đẳng là thường trú, chẳng phải do chư Thánh làm ra, dẫn đến chẳng phải do chư Phật làm ra. Nếu có các Bồ Tát tân học nghe như vậy mà sanh sợ hãi, thì phải nên vì họ nói các pháp sanh diệt là dư quá, các pháp chẳng sanh diệt là chẳng dư quá. Đây chỉ vì hàng tân học Bồ Tát mà Phật nói Niết Bàn là chẳng phải dư quá. Hỏi, như vậy làm gì từng đối tượng người nghe mà chuyển các pháp tướng chăng? Đáp, Phật thường nói các pháp tướng là tánh không, mà tánh không thì chẳng làm sao có thể chuyển được. Lúc ban đầu khi vừa mới thành đạo, chứng được thật tướng các pháp, Phật chỉ muốn hướng về Niết Bàn tịch diệt. Lúc bấy giờ chư thiên ở các cõi Phật khắp mười phương đồng thỉnh Phật cho nên vào Niết Bàn, và nên vì hết thảy chúng sanh trụ lại ở đời này nhằm độ thoát hết thảy chúng sanh thoát khỏi các khổ. Trong suốt thời gian thuyết pháp độ sanh, Phật đã tùy thuận theo từng đối tượng chúng sanh mà phương tiện nói pháp. Phật dạy chúng sanh tu tập hướng về Niết Bàn tịch tịnh. Thế nhưng có nhiều vị Bồ Tát sơ phát ý, khi quán hết thảy các pháp đều là hư vọng, chỉ riêng có Niết Bàn là chẳng biến đổi, nên họ liền khởi tâm chấp Niết Bàn. Do nơi tâm chấp đó mà khởi sanh các phiền não, chẳng còn muốn có độ sanh nữa. Đối với những Bồ Tát sơ phát ý này, Phật nói Niết Bàn là dư quá. Như vậy, đối với hạng người chẳng có chấp tâm, thì Phật dạy họ rằng Niết Bàn chẳng phải dư quá. Còn đối với hạng người chấp tâm, thì Phật lại dạy họ rằng Niết Bàn là dư quá. Lại nữa, Tiểu Thừa và Đại Thừa có quan niệm khác nhau về Niết Bàn. Tiểu Thừa luận nghĩ cho Niết Bàn là thật có, Đại Thừa thâm nhập trí huệ Bát Nhã, quán hết thảy pháp đều như Niết Bàn. Phật vì cả hai bên mà nói nên chẳng có lỗi. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi, làm sao giáo hóa hàng Bồ Tát tân phát ý để khiến họ biết được các pháp bình đẳng là tánh không? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng phàm phu rất sợ hãi khi nghe nói các pháp là tánh không. Khi họ nghe nói tánh không, tánh vô sở hữu của các pháp, họ tự xem mình như rơi xuống hầm sâu thăm thẳm. Vì sao? Vì người chưa được đạo, do tâm chấp sâu dày, nên vừa nghe nói đến pháp không thì liền sanh tâm sợ hãi, nghĩ rằng Phật dạy người đời phải nên hành các thiện pháp, nhưng nếu rốt ráo sau cùng ai cũng trở về trong không, trong vô sở hữu, thì hành đạo đâu có sự lợi ích gì. Phật dạy, đối với hạng người này nên nói, các pháp trước có, nay không. Ý Phật muốn nói rằng, vì các Bồ Tát tân phát ý này sợ hãi về sau cùng sẽ không, nên phải vì họ nói các pháp trước có, nay không. Nói như vậy, có nghĩa là ở ngay hiện tại, nếu biết được thật tướng các pháp, thì liền thấy các pháp là không vậy. Ngài Tu Bồ Đề biết rõ các pháp từ trước vốn là không, nay cũng là không, chỉ vì các Bồ Tát tân phát ý do bị phiền não che tâm mà sanh sợ hãi. Nếu trừ được tâm chấp điên đảo của họ, khiến họ thấy được chỗ rốt ráo không, biết được thật tướng của phiền não cũng là rốt ráo không, thì chẳng còn sợ hãi nữa. Bởi vậy, phải nên dạy các Bồ Tát tân phát ý rằng các pháp trước đó do hành đạo mà nay mới được không, cho nên sợ hãi. Vì sao? Vì các pháp từ ban đầu vốn đã là không rồi, nên chẳng có gì mà phải sợ hãi, chỉ cần trừ tâm chấp là thấy rõ như vậy.